thật ra thì để thanh lọc cơ thể mình nó có nhiều cái công thức lắm, và mình có thể tùy theo cái điều kiện, tùy theo khả năng và tùy theo cái sức chịu đựng của mình. Ở trong này hình như mình có dùng cái dung dịch là cái Adam, mình xay với mật ong, với da, với rượu trắng, hình như trong cuốn sách này có. Cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng tất cả các loại rau củ. Cái thứ ba nữa là mình có thể sử dụng cái xả ha. Thì cái chị mà hôm bữa chị bị eczema mà bị nổi lên lung tung đó, chỉ uống giấm táo với mật ong với xả thôi. Thì thật ra cái dung dịch xả cũng là một cái để người ta trị ung thư bây giờ. Tất cả những tế bào tiền ung thư, tất cả những tế bào bất thường thì nó sẽ bị cái tinh dầu xả nó làm cho bị tiêu hủy và bị recycle nhanh hơn. Do đó nó không có khả năng kết tụ lại, dụ dỗ lại, chiêu gọi lại với nhau để trở thành những cái bè đảng, những cái khối u. Thành ra xả cũng được, bột nghệ cũng được, cái cây aloe vera cũng được. Rồi có một cái công thức trong này nữa là cái công thức bán chỉ liên, bạch hoa xà, thiệt thảo. Thì cái đó cũng là một cái cách sổ rất mạnh và nó sổ độc khá nhanh để trị cho các bệnh nan y hay là bệnh ung thư. Thật ra khi mà mình bị bệnh ung thư hay là bệnh viêm gan hay là tất cả những bệnh nặng đều chủ yếu từ cái đường ruột và cái gan của mình cả. Do đó trước khi muốn lọc máu thì mình phải lọc cái đường ruột, phải tống cho nó hết tất cả những độc tố trong ruột, trong gan, trong mật trước tiên, rồi lúc đó trong máu thì nó mới ra được đó. Thành ra nếu mà mình muốn dùng xả, dùng bột nghệ thì mình nên uống nước cam, nước táo, nước bưởi hay là nước củ dền, tất cả những cái dung dịch mà mình dùng nước trái cây đó trước, để cho nó lọc sạch cái đường ruột, gan mật mình trước, rồi mình mới nên dùng xả hay là mật ong hay là các cái dung dịch để mà làm sạch máu, làm cho máu được kềm hóa. Câu thứ hai, đi cầu 2 lần một ngày tốt hay xấu và bị chảy máu thì phải làm sao? Cái này đã chỉ rồi, giờ nhắc lại ngắn gọn. Trung bình mỗi ngày mình chỉ được đi cầu 1 lần vào buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ. Thỉnh thoảng khi mà mình đi 2 lần một ngày hay trên 1 lần một ngày thì mình có thể để ý xem thì coi mình có ăn hơi nhiều không. Nếu mình ăn hơi nhiều và thỉnh thoảng bị một lần thì không sao. Còn nếu nó có cái trường hợp thứ hai là do mình bị rối loạn tiêu hóa thì mình phải xem lại thử coi, tức là phần trên hay phần dưới. Nếu mình thấy cái phân của mình ra mà nó, tức là do mình nhai không kỹ, do bao tử, gan, mật làm việc không tốt. Còn nếu mình thấy cái phân của mình ra mà bờ mặt nó mịn, nó nhuyễn, tức là do mình bị rối loạn cái hấp thu, tức là cái nhu động ruột mình quá nhanh, ruột non mình không hấp thụ được, hay là cái lớp màng nhầy nó quá dày, thần kinh mình quá căng thẳng. Thì nói chung nếu mình bị thỉnh thoảng một lần, đi hai lần thì không sao. Còn nếu mà bị cứ vài ba ngày bị đi hai lần một ngày thì như vậy mình phải điều chỉnh trở lại. Còn nếu mình bị chảy máu thì cũng vậy. Nếu chảy máu mà nó chỉ dính trên phân không thôi thì khác. Nếu chảy máu mà nó rớt vào trong cái toilet bowl thì mình phải xem lại thử coi là mình có bị trĩ nội hay trĩ ngoại hay không. Nếu bị trĩ nội hay trĩ ngoại thì mình phải thay đổi chế độ ăn uống và phải dùng dầu mè thoa nó thường xuyên để cho nó rút, nó teo hết tất cả những cái tĩnh mạch bị giãn ở dưới. Hay là mình có thể nấu cái nước, mình nấu nước nóng rồi mình ngâm, mình cho cái bicarbonate soda, tức là cái baking soda, mình ngồi vào mình ngâm để cho nó tan những cái cục máu bầm ở trong các cái tĩnh mạch dưới hậu môn. Mà cái quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái chế độ ăn uống, không có ăn những cái thức ăn âm, không có rặn khi đi cầu, và không có ăn những cái thức ăn không tốt cho cơ thể để nó làm cho cái ruột của mình trương nở, đất dịch nhầy nó tiết ra nhiều. Rồi mình phải tập thể dục, phải đi bộ, phải xoa bóp bụng nhiều, phải tập đi cầu đúng giờ. Đó. Còn nếu mà mình chỉ thỉnh thoảng bị chảy máu ở dưới hậu môn do cái phân nó cứng hay là do mình rạnh, thì như vậy mình uống dầu mè ở trên và thoa dầu mè ở dưới trước khi mình đi cầu. Cứ vào sáng sớm dậy uống 2 muỗng canh dầu mè, uống 1 ly nước nóng, rồi mình đổ dầu mè vào trong lòng bàn tay, lấy ngón tay trỏ chấm nó, rồi mình áp dụng, tức là mình bôi nó dưới hậu môn sáng sớm, thì khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau khi mình đi cầu thì nó sẽ không bị chảy máu, không bị rách cái niêm mạc hậu môn. Đau lưng là bệnh của thế kỷ 20 và 21. Có nhiều loại đau lưng, xin thầy cho biết làm cách nào để bớt đau lưng. Châm cứu, uống thuốc tây, massage, spa, thalassotherapy, khí công. Đau ở đốt sống L5 và S1. Thì cái thứ nhất là do, đa số là do mình thiếu vận động. Và bởi vì bây giờ mình ngồi thường là ngồi sofa, thường là ngồi ghế dựa, do đó cái cột sống của mình nó không nằm đúng cái vị trí tự nhiên của nó, mà khi mình ngồi mình dựa ra thì như vậy nó bị chèn ép. Thứ nhất. Thứ hai là mình ngồi dựa nghiêng, dựa ngửa chứ mình không ngồi ngay. Và hôm trước mình đã học cái nguyên lý rồi, xương gần xương thì nó sẽ hình thành xương. Hay là khi mà mình ngồi lệch khớp, mình ngồi lệch vị trí, thì nó sẽ làm cho các cái đốt sống của mình nó bị chèn ép, các cái đĩa đệm của nó sẽ bị lệch. Và khi nó lệch như vậy, không những nó bị lệch cái cột sống, nó bị chèn ép cái đĩa đệm, mà nó còn chèn ép hai cái dây thần kinh chính của mình ở hai bên, và các cái mạch máu cũng như các cái dây thần kinh liên sườn nó bắt đầu nó chạy ra hai bên đó. Thành ra mình thấy nếu mà mình ngồi không đúng là nó kẹp lại. Rồi chưa kể nữa là khi mà hai cái đốt xương nó nằm gần nhau như vậy, thì tất cả những cái canh sung, những cái cạnh bã nó sẽ tới nó đóng. Tại vì nguyên tắc là xương gần xương nó sẽ liền xương, do đó nó sẽ bị vôi hóa, nó sẽ bị thoái hóa. Mà mình khi thấy đau thì mình lại làm biếng, hay là mình sợ vận động, sợ tập thể dục, thành càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Rồi cái thứ ba nữa là do mình ăn uống các thức ăn bây giờ có quá nhiều độc tố, đường quá nhiều, mà đường là một cái chất cực âm, nó làm cho trương nở ra hết tất cả những cái dây chằng, và cái đĩa đệm của mình nó bị nở ra. Do đó khi mà nó chỉ cần lệch đốt sống một tí xíu thôi là nó xì ra, thấy không? Đó, thành ra khi mà mình muốn điều trị cái này là mình phải đi hết tất cả các cái góc cạnh, các cái khía cạnh của nó. Vừa phải tập lại cho đúng vị trí, vừa phải tập xoa bóp, vừa phải thay đổi chế độ ăn uống. Chứ còn nếu mà mình không thay đổi chế độ ăn uống mà mình tập thể dục thì nó trở lại vị trí đúng nhưng mà nó vẫn đau. Rồi khi mà mình không thay đổi chế độ ăn uống thì nó vẫn còn cái sức ép do cái sự trương nở, mình chỉ cần lệch vị trí một tí xíu thôi nó lại xì ra trở lại. Đó, thành ra trị bệnh này đòi hỏi mình phải phối hợp vừa tập thể dục, vừa xoa bóp, vừa đắp thuốc cho giảm đau và vừa thay đổi chế độ ăn uống. Thì trở lại, đường, sữa, cà phê, nước đá, tất cả những thứ đó là những thứ nó làm cho cái đĩa đệm, cái thần kinh của mình, cơ bắp của mình nó bị trương nở ra, nó bị chèn ép. Cái vị trí của mình ngồi không ngay. Thành ra mình có thể sử dụng rượu, gừng, muối, mình đắp vô, giảm đau, dễ. Giảm ăn đường, hết đau. Ăn gạo lứt hay là uống cái rượu thuốc vô, nó hết đau, dễ. Tập thể dục khí công, tập lễ Phật, bảo đảm hết. Nhưng mà nó sẽ tái trở lại liền nếu mình không thay đổi chế độ ăn uống. Đó, thì thật ra với cái động tác lạy khí công cho đúng, tất cả các bệnh này chỉ cần vài ba ngày tới vài ba tuần là nó sạch liền. Thậm chí khi bị thoái hóa cột sống hay là khi bị vôi hóa cột sống.
Dạ, thầy chỉ luôn cách dạy thầy.
Rồi bác xong cái này, xong hết câu hỏi này trước khi mình đứng dậy mình chỉ luôn. Rồi đó, thành ra khi mà mình bị cái bệnh này thì mình chỉ có cách đó thôi. Chứ còn nếu mà mình không massage được, nhưng mà trong này á khuyến khích không nên châm nhiều mà nên cứu nhiều thì tốt hơn. Tại cứu nhiều tức là mình dùng cái ngải cứu á, hay là một cái gì nóng, tức là mình có thể dùng trái đu đủ xanh ha, mình nướng nó lên. Cái đu đủ xanh trong cái mũ đu đủ nó cũng có cái chất dược chất rất là hay, tức là mình nướng nó lên cho nó nóng thiệt nóng, xong cái mình để một cái khăn lên cái vùng đó, rồi mình ép cái trái đu đủ mình đang nướng nóng thiệt nóng lên cái chỗ đó, và mình lấy cái khăn khác mình đắp bên ngoài để cho nó giữ cái hơi, và cái mũ của nó, cái dược chất của nó sẽ thấm vào từ từ. Rồi sau khoảng vài ba phút nó bớt nóng rồi thì mình rút cái khăn ở dưới ra, mình áp cái trái đu đủ trực tiếp lên luôn, thậm chí có khi nó muốn phỏng cái lưng luôn. Một cách. Cách thứ hai là mình lấy cái trái nhàu, mình cũng nướng nó lên, mình đắp nó vô. Trái nhàu á, trái nhàu đấy. Bên này thì nó có cái bột, nó bột nó làm khô, thì mình có thể xay nhuyễn nó ra và mình nhồi nước nóng hay là mình pha vô chung với muối và mình rang nóng nó lên, mình đắp nó lên. Còn nếu không có thì mình lấy muối rang cho nó nổ lắp tách, nó bắt đầu nó xám xám, rồi đổ vô cái miếng vải bó nó lại thành một gói y như cái trứng gà, và mình lăn mình đắp lên đó. Chứ còn khi mình châm nhiều thì nó sẽ thoát khí nha. Tức là mình có thể dùng ngải cứu, mình đốt, mình cứu, hay là muối rang, hay là đu đủ. Cũng như mình có thể xoa bóp, massage được, nhưng mà không nên châm, hạn chế châm. Cũng như hạn chế xài cái tắm hơi, cái spa. Là tại vì cái này nó sẽ làm thứ nhất, trương nở ra thêm. Nó giảm đau ngay lập tức, nhưng mà sau đó về thì nó lại nặng hơn. Là tại vì nó làm cho tất cả những cái khí âm, cái hơi nước nó thấm vào, nó là làm cho tất cả những cái dây chằng và cái đĩa đệm này nó bị trương nở ra. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái nước mình sử dụng ở đây đều có cái khí để sát trùng, là những cái khí độc. Bây giờ nó đang bị hở ra như vậy mà khí độc nó thấm vào đó nữa thì nó lại càng tổn thương nhiều hơn. Đó. Thành ra tập khí công được, xoa bóp, massage được, nhưng mà cái châm thì nên hạn chế và cái spa nên loại trừ. Rồi, hết câu hỏi hay đại chúng? Bây giờ mình... Dạ.
Thầy có trái nhàu, vì ở quê tôi biết là từ xưa đó là cái lá nhàu.
Dạ.
Cái lá cây nhàu á.
Dạ. Cái lá thì nó cũng được, nhưng mà nó yếu hơn cái trái. Mà cái trái thì yếu hơn cái gốc. Nhưng mà cái gốc thì mình bị đau nhất, mình ngâm rượu, mình uống hay mình đắp, chứ mình không có xay được. Còn cái trái khi nó chín thì nó hôi khai lắm, nhưng mà nó rất mạnh. Trong trường hợp khi mình đắp, mình nướng chín nó lên, mình đắp nó vô liền. Dạ.
Con nghe nói là rễ cây nhào với rễ cây sầu đau ngâm rượu là uống chị
đau nhất. Đó. Chỉ cần rễ cây nhào con đủ phê rồi. Đâu có, nhàu ở Việt Nam là nhiều lắm.
Bây giờ ở trên thành phố có tiệm
này. Cái tiệm thành phố làm chi? Thành phố bây giờ nhà còn không có ở, người còn không có chỗ chất chen, mà làm sao cây có chỗ chen rồi.
Bây giờ đi về tìm không ra.
Ai mới đi kiếm trạch chỗ rồi.